Rồi thêm hai câu kế nữa, quý vị thấy dễ hay khó? Chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Đó. Nếu giác tính quang quang rồi thì không còn thấy kia, thấy đây, cũng không còn chấp mình, chấp người. Thì như vậy, nó khỏe biết mấy. Tu mà không còn kia đây, không còn mình người hơn thua, phân biệt, thì còn gì nữa? Tất cả những cái thế tình điên đảo nó sạch hết rồi. Như vậy thì chỉ bốn câu đây, quý vị thấy cái chỗ ứng dụng công phu của Ngài rất là rõ ràng. Thấy tường tận mình có giác tính hiện tiền, tu để cho tất cả những cái lăng xăng đó nó vắng lặng hết. Rồi thì tâm vĩ thử không còn, thì chấp nhân chấp ngã đâu có. Mà giờ không nhân, không ngã, không bỉ, không thử, thì lòng được vằn vặt chưa? Tự nhiên là vằn vặt. Còn cái này, luôn luôn lúc nào, ta là số 1, người số 2, số 3 không à? Phải không? Còn lắm nữa thì số ngàn nữa. Còn ta là số 1, cho nên ta là chủ, còn kia là khách, là tạm, là bỡ. Cho nên có bỉ, có thử, rồi có nhân, có ngã. Ngồi lại hai người nói chuyện, có người nào ngồi lại rồi lặng lẽ mà nghe gió thổi, nghe chim kêu không? Hay ngồi lại huynh kia hôm nọ làm gì đó thấy dễ ghét quá, rồi huynh kia hôm nào đó làm gì đó thấy thiệt là hay, rồi cứ vậy mà bàn tán hết buổi. Vì 70-80 người nhớ người này có gì dở gì hay cái bàn, nhớ người kia có cái gì dở gì hay cái bàn. Có nhiều khi nói quên ăn cơm trưa nữa. Phải không? Cứ bàn, nó là bỉ thử đó chứ có gì đâu. Cứ tâm nó cột trong cái bỉ thử, chứ không có gì lạ. Rồi cứ bàn mà tôi cứ nói hoài, tôi nói cái tàn thức nó rất là công bằng. Có cái gì đem vô nó chứa dùm. Nó chứa dùm thì chứa 1.000 bao gạo thì chừng lấy ra cũng phải lấy hết 1.000 nó mới sạch cái kho. Phải không? Đó. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, có ai đó làm cái gì trái ý mình mà trái nặng đó, trái đậm đó, mình bực người đó rồi thì gặp người nào quen thân thân cái sao? Sổ ra cho người đó nghe. Nhưng mà khi sổ ra tức là học thuộc lòng đó, là thuộc thêm một lần. Rồi người thứ nhất tới người thứ hai sổ một lần nữa là thuộc thêm một lần nữa, tức là cộng là 2 lần rồi. Rồi tới 3, 4, cả 5, 80 người mình sổ hết, ai cũng nghe hết, thì mình thuộc tới cỡ nào? Thì cái kho mình nó chứa rất là đầy, đầy nhóc ở trong đó. Rồi cái mai mốt ngồi là ngồi thiền, vừa nhớ bỏ rồi cái lát mới nhớ bỏ, nhưng mà bỏ được 2-3 lần rồi cái buồn, tại sao ngồi thiền cứ lộn xộn hoài? Tại vì chứa trong không cho nó ra sao được. Mới ra rồi bỏ thì còn đỡ, có nhiều khi ra rồi còn theo 5-10 phút để ôm đi ôm lại nữa. Phải không? Bỏ không đành, còn muốn nhồi tới vô nữa. Vì vậy mà nó cứ chứa đầy. Còn bây giờ nếu mà không còn bỉ thử nhân ngã nữa, còn gì chứa? Nghe cái gì qua rồi bỏ, không thèm bàn, không thèm tính lại, thì rồi thì nó hết. Như vậy thì cái lòng của mình mà chúng ta thường nó trong tâm mình đó, nó chứa chấp, nó không có cố tình, cố ý gì hết á. Anh đem vô bao nhiêu tôi chứa dùm cho anh thôi. Rồi anh muốn bỏ ra thì chừng nào nó ra anh bỏ hết thì thôi. Chứ tôi không có giữ, phải không? Mà tại mình chứa cái này mới bỏ vô được, bỏ ra được 2-3 lần. Đem vô 100 lần, bỏ ra 2-3 lần, rồi cái đem cái khác vô chứa nữa. 1 tháng quý vị phiền não với nhau chừng nhiêu lần? Chừng nhiêu lần? Nhiều huynh đệ quá. Cái mỗi huynh đệ chừng 10 huynh đệ 1 lần phiền não với mình, thì mình chứa cũng khá rồi. mà 50-60 huynh đệ thì chắc cũng được 5-6 lần, mà tháng 5-6 lần đem vô, rồi tháng sau 5-6 lần đem vô, chưa biết cái thì sao. Sao mà khó quá, nó đầy óc ách ở trong. Đó, rồi ngồi tu, hết nhớ cái này tới nhớ cái kia, hết nhớ cái chuyện đó, huynh đó nói cao ngạo, xử sự với mình không tốt. Cái rồi lát thì nhớ huynh đó có bộ tham ăn quá, chia phần ít xịt. Rồi cứ nhớ như này, nhớ cái riết thì thành ra rồi. Giờ tu của mình nó bay ra mất tiêu hết trơn. Chỉ là ôn đi ôn lại chuyện cũ thôi, chứ không tu hành gì. Đó là cái lỗi tích lũy của mình đó. Mà muốn khỏi tích lũy thì phải giết cái tâm bỉ thử chấp ngã chấp nhân đó. Cái đó mà dứt được rồi thì nó mới mau. Như vậy thì trần duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèn một tâm lòng đêm ngày đoan đã. Người nào mà được như vậy đó thì trần duyên rũ hết, rũ sạch trần duyên, thị phi chẳng hề, không còn cái gì là thị phi nữa. Chẳng hề tức là chẳng hề còn một chút nào. Như vậy thì quý vị thấy bỉ thử không còn nè, nhân ngã không chấp nè, thì trần duyên rũ hết, thị phi không còn. Dễ sao đâu, mấy chữ thôi. Như vậy thì cộng lại bốn câu này được bao nhiêu chữ? Có 16 chữ đó mà tu không biết chừng nào xong bao nhiêu đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhìn, cái tu mà Ngài giải ở đây thật là giản đơn. Mà đây không phải thầy Ngài dạy mình, mà Ngài kể lại tâm tư của Ngài. Ngài tu trong cái thời gian ở núi, nó được như vậy đó. Rồi rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã. Một tấm lòng là gì? Nghĩa là dọn dẹp chỉ còn một tâm đó. Chỉ còn một tâm mà luôn luôn cả đêm ngày đều săn đón nó hết, dọn dẹp nó hết, chứ không phải là nói bỏ thì bỏ hết liền, mà luôn luôn phải săn đón. Đoan đã là săn đón đó, ngày đêm gì cũng ngó nó, cũng săn đón, cũng đuổi dẹp, chứ không có phải để mặc tình nó làm gì làm. Như vậy thì mấy cái câu này chỉ cho cái sự tu hành của Ngài. Khi mà dứt hết được cái trần duyên thì thị phi nó không còn. Trần duyên sạch, thị phi không còn, thì lúc đó chỉ còn một cái tâm chân thật, luôn luôn ngày đêm phải dòm ngó, xem chừng nó chứ không phải bỏ. Giờ ngồi thiền là giờ đoan đã nó đó, phải không? Đoan đã nghĩa là săn đón, dòm chừng, coi đứa nào vừa trồi đầu dậy thì liền đuổi đi đó, để giữ gìn cho cái tâm nó được an nhiên, được thanh tịnh đó. Quý vị nghe bao nhiêu câu đó thấy đủ tu chưa? Nghĩa là tu theo Ngài là như vậy đó. Bởi vậy những cái câu này khi người ta nói rằng Ngài lên núi Yên Tử để dòm chừng giặc bắt, thì nhìn ở đây nó có dính gì không? Nó rõ ràng chứng minh cụ thể cái gì trong thời gian Ngài ở núi, Ngài diễn tả cho chúng ta nghe, chúng ta biết hết, mà người đời tại không có chịu nghiên cứu, không chịu thấy được những cái chỗ này, cho nên họ hiểu lầm Ngài. Đây thì Ngài còn nói thêm: ngồi trong trần thế chẳng quản sự thai, vẳng vẳng ngàn kia dầu lòng thông dông thả, tức là thông thả đấy. Nghĩa là đêm ngày đã là đoan đã cái tâm rồi, bây giờ ngồi trong trần thế, Ngài ở trong cõi trần, ở trên núi trên non này, chẳng quản sự thai, nó không có quản gì, không có ngại gì, không có bận tâm gì đến sự đời thay đổi. mặc tình sự đời thay đổi, Ngài không có bận tâm, mà Ngài đương làm gì? Vẳng vẳng ngàn kia, dầu lòng thông thả. Chữ dông nó là thông á. Vẳng vẳng ngàn kia tức là nghe gió thổi, rừng cây văng vẳng, lòng Ngài rất là thông thả. Dầu lòng tức là mặc tình, lòng mình thông thả, chứ không có bận đến cái việc đổi thay của sự đời, không có bận được mất sự được mất của thế gian, mà Ngài chỉ để tâm an ổn, nghe tiếng gió lùa thổi trong rừng cây, lòng Ngài rất an nhiên tự tại. Đó là để diễn tả cái tâm trong lúc sống ở rừng,